Thú tu thành thần, chương 14, sát thủ vương giả cuộc sống, góc truyện audio.com, ba người nhanh chóng đi ra ngoài phủ Mộng Thiên cho hạ nhân hạ lệnh chuẩn bị kiệu để tới nhạc phủ. Chỉ một lúc sau hai chiếc kiệu đã được chuẩn bị, bọn họ mau chóng xuất phát mục tiêu nhạc phủ, thẳng hướng mỗi kiệu bốn người vác lên vai bắt đầu di chuyển. Nhìn nhấc qua vai kiệu phu, tiểu hồ ly không khỏi cảm khái thế giới này người thật là mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí mấy người hạ nhân cũng mạnh hơn hắn thời kỳ đỉnh cao rất nhiều, mặc dù kiếp trước hắn không thua gì đám binh vương quân đội. Tuy kỹ năng hắn rất cao nhưng nếu muốn giết đám này không dễ chút nào, cả bọn họ quá mạnh so với người trái đất. Mà nếu lực lượng đủ mạnh có thể dễ dàng đè ép kỹ năng cao người một cách vô cùng đơn giản, chỉ cần đẳng cấp đủ cao cái gì cũng có thể làm tới. Ví dụ băng thần trước kia có thể ám sát một vị tổng thống một cách đơn giản bằng một phát đạn hoặc tiếp cận cho một nhát kiếm. Thế nhưng bảo hắn đi ám sát một vị vũ hoàng đứng yên thì tạm thời hắn vẫn chưa làm tới. Vũ hoàng cường giả da thịt vô cùng cứng rắn lại rất dẻo dai, khiến cho phàm khí không cách nào gây tổn thương đến bọn họ dù chỉ là một sợi lông chân. Chưa kể nếu họ bay lên trời thì hắn còn bất lực hơn nữa, giả dụ ngươi muốn săn một con chim mà đạn bắn nó không chết thì ngươi sẽ hiểu được cảm giác này. Chưa kể đến chỉ cần vũ vương cường giả, chưa cần đến vũ hoàng giác quan đã rất mạnh mẽ, nếu tốc độ không đến hàng vài trăm ngàn thì ám sát cũng là chuyện vô vọng. Còn nếu ngươi có vũ khí vượt qua được phàm cấp thì cũng chưa hẳn thương được bọn họ. Bởi vì vũ vương cường giả tuy chưa thể đao thương bất nhập thể, tuy nhiên lại có khả năng gia trì nguyên khí khắp cơ thể như một áo giáp vô hình vậy. Chính vì thế sát thương là vô cùng ít ỏi, đó là chưa kể nếu họ động thủ thì không cần phải nói, chỉ cần họ tùy ý một ngón tay cũng có thể diệt sát kẻ đẳng cấp dưới mức vũ vương. Vũ sĩ và vũ vương đối với Thanh Vân Quốc người tu luyện là hai mốc vô cùng quan trọng trong quá trình luyện võ của một đời người, mà mỗi nấc đều mang ý nghĩa trọng đại về thực lực chuyển biến. Đó cũng là một rãnh trời mà dù là thiên tài cũng khó có thể bước qua. Vũ sĩ cảnh là khi con người thoát phàm thể bước đầu sử dụng nguyên lực rèn luyện thân thể cũng như gia trì vào đòn đánh như là nội lực ở trái đất. Một người vũ sĩ khi đánh với luyện thể cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng có thể thuấn sát trong một đòn với ưu thế về mọi mặt như lực lượng và tốc độ, đòn đánh lại được tăng mạnh nhờ nguyên lực. Vũ vương cảnh có thể khiến con người có thể đưa nguyên lực gia trì lên thân thể như áo giáp, vì thế giao chiến là một quãng thời gian tuyệt vọng với những kẻ dưới vũ vương cảnh. Họ đấm ngươi một phát chết, còn ngươi chém họ mỏi tay không xi nhê, thế thì làm sao mà đánh. Tất nhiên tốc độ khủng khiếp khiến trừ khi bị vây quá căng, nếu không có thể dễ dàng bỏ chạy. Tất cả những điều này trùng kích vào sự tự tin của băng thần. Hắn từng là một kẻ mạnh mẽ vô cùng nhưng ở thế giới này hắn lại chẳng là cái gì hết, điều này khiến hắn thêm suy nghĩ. Làm sao có thể tìm cách giết chết một kẻ mạnh hơn mình được làm sát thủ vương giả. Hắn nghĩ đến điều này, hắn không nghĩ mình sẽ tuân theo khuôn phép của thế giới này. Hắn muốn tự chủ vận mệnh của mình, mở ra một kỳ tích phá vỡ nguyên tắc. Hắn xưa kia lúc còn ở trái đất cũng như vậy, một người bình thường thì làm sao trả thù được. Góc truyện audio.com, một đám buôn ma túy như thế kia, phần lớn sẽ dựa vào pháp luật để trừng trị bọn chúng, thế nhưng băng thần tuy chỉ là một học sinh nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ như thế. Hắn tin vào bản thân của mình có thể làm được lên, hắn tìm được đường vào nơi huấn luyện sát thủ để mạnh mẽ lên. Sau đó hắn lại từ trong rừng cây đầy hiểm nguy trở thành số ít kẻ mạnh sống sót phá vỡ người bình thường trật tự. Sau đó hắn lại chỉ mất một năm để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp với kỹ năng cao vô cùng, phá vỡ ghi chép của cả một tổ chức lâu đời. Ngay tại một năm sau đó hắn từ ngàn người giết chết một tên quân phiệt mà không bị thương, lại phá vỡ ghi chép của thế giới chứ không riêng gì tổ chức này. Sau một năm nữa hắn trở thành sát thủ trẻ nhất hoàn thành trên 100 cái nhiệm vụ đẳng cấp A mà chỉ trong vòng thời gian một năm. Tiếp đó hắn làm lại hoàn thành quá trình trả thù, tiêu diệt hơn 63 người có mặt trong cái chết của Mai Hân. Triệt để hơn, hắn quyết định đưa một đống tài liệu ngay văn phòng của giám đốc cảnh sát quốc tế, khiến một đống tổ chức diệt vong. Lạ lùng nhất là không ai phát hiện hắn làm sao đưa tới đám tài liệu đó mà không bị canh phòng nghiêm ngặt một tổ chức lớn nhất hành tinh phát hiện. Mà còn tài liệu cũng vô cùng kỳ quái, đám thành viên của mấy tổ chức kia thông tin vô cùng rõ ràng. Kể cả những kẻ mà cảnh sát quốc tế điều tra rất nhiều năm, thậm chí hy sinh người không biết được danh tính cũng lộ mặt. Không những thế còn có nơi ở, thói quen của đám người đó và chứng minh xác thực thân phận của đám bọn họ. Kết quả băng thần còn không thèm che giấu danh tính, khiến hắn trở thành kẻ mà chính phủ các nước vừa sợ hãi. Thế nhưng họ vẫn mong muốn hắn trở thành kẻ mình có thể hiệu lực, tuy nhiên tất cả chưa ai thành công. Kẻ đe dọa bức ép hắn đều chết hết rồi. Việt Nam trở thành cấm địa vì hắn không cho đám đồng nghiệp của mình hoạt động làm xáo trộn một đất nước yên bình. Chưa kể hắn rất thích giải quyết một số kẻ chạy ra nước ngoài trốn chính phủ truy tra bọn tội phạm làm ảnh hưởng đến quê hương của hắn thì đi xuống âm phủ mà chơi. Trong lòng thầm nghĩ, trật tự ư không ta sẽ phá vỡ nó, Vũ Vương dưới chỉ là sâu kiến, ta nhất định trước khi lên Vũ Vương đẳng cấp thịt một tên Vũ Vương. Người khác nếu biết ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ cười nhạo hắn vô tri, thậm chí coi hắn là người điên nghĩ cách. Xung quanh đường phố tấp nập náo nhiệt, tiếng giao của hàng hóa khắp nơi, các thương buôn bày bán đủ loại hàng hóa. Tiếng người lớn tiếng trả giá, người thì phân tích này nọ cho khách hàng của mình. Không khí náo nhiệt vô cùng khiến hắn có chút tưởng nhớ lại những hôm đi chợ. Bỗng nhiên hình ảnh lúc hắn còn là một đứa cô nhi đi theo mang đồ từ chợ về, quang cảnh náo nhiệt khiến hắn rất thích. Nhưng đôi khi làm hắn cảm thấy mình cô độc vô cùng, bởi vì mọi người cười nói cha mẹ dẫn con đi đám trẻ hồn nhiên đòi quà. Hắn đôi khi hận tại sao ỉnh lại quá thông minh như thế, cái gì hắn cũng hiểu, cái gì hắn cũng rõ ràng vô cùng. Sao không cho hắn ngây ngốc như đám trẻ mồ côi trong cô nhi viện vui vẻ khi được cho một viên kẹo. Hắn thông minh khiến hắn hững hờ với tất cả sự vật xung quanh, đặc biệt là trái đất nơi mà mọi thứ đều có quy luật của nó. Chỉ cần là con người rồi sẽ chết đi, đao kiếm hay đạn vào người sẽ chết, có trả giá mới có thể hồi báo. Chính vì thế Mai Hân lôi hắn ra cho hắn biết, gocchuyenaudio.com, mình phải ngốc hơn một tí thì niềm vui sẽ tới. Cuối cùng có đôi lúc hắn hành động trước khi kịp suy nghĩ mới là kết quả khiến hắn vui vẻ hơn, khi đó hắn biết đó mới là nhân sinh mà hắn hằng mong muốn. Thế nhưng Mai Hân chết khiến hắn lại chìm vào sâu trong u thẳm. Hắn cũng rất biết cách tận dụng chính mình khiến cho bản thân không chỉ trả thù mà còn được mọi người phong làm sát thủ chi vương. Mỗi cuộc hành động của hắn khi báo cáo với tổ chức đều trở thành để người khác tham khảo. Hắn chờ khi mà Mai Hân chết đi, thay vì như gia đình Mai Hân chờ pháp luật giải quyết thì hắn lại đi tìm đến tổ chức sát thủ. Trở thành một người sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, trước đó hắn đã trải qua một quá trình sống trong rừng rậm chiến đấu sống còn và trở ra. Sau một năm hắn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, phá vỡ kỷ lục về thời gian học tập của tổ chức đã ghi chép được. Sau đó một năm hắn xử lý mục tiêu đầu tiên là một vị quân phiệt trước mặt mấy ngàn người nhưng lông lóc không tổn hại xông ra. Ngay sau đó một năm hắn trở thành huyền thoại khi hoàn thành 100 nhiệm vụ đẳng cấp A chưa một lần bị thất bại. Tiếp đó là cuộc trả thù đẫm máu của hắn, hơn 63 cá nhân tham gia trong vụ trao đổi ma túy khiến Mai Hân mất mạng đều bị giải quyết sạch sẽ, không có bất cứ ai thoát được. Cuối cùng là hắn vì triệt để tiêu diệt mấy cái đường dây tổ chức buôn bán ma túy lên đã đột nhập vào trụ sở cảnh sát quốc tế mà mang theo tài liệu đầy đủ về mấy cái tổ chức này. Quan trọng nhất là không ai biết hắn làm sao mà đột nhập vào nơi dược canh phòng cẩn mật như thế. Tài liệu được hắn đưa tới lại vô cùng chi tiết đến mức làm cảnh sát quốc tế cảm thấy lạ lùng vô cùng. Trong tài liệu là danh tính của tất cả các cá nhân trong tổ chức này, kể cả đám mà cảnh sát điều tra nhiều năm không tra ra danh tính. Thậm chí hy sinh mà không tìm hiểu được kết quả gì, trong khi bộ tài liệu này còn có cả bọn họ thói quen nơi ở, bằng chứng phạm tội rõ ràng. Khiến một đám đến khi bị bắt vẫn bất ngờ vì có những chuyện họ không nhớ hắn cũng đào ra cho hết. Sát thủ chi vương kiếp sống đã qua đi nhưng hắn làm sao cam lòng sống bình tĩnh ở dị giới tràn đầy sắc màu. Mai Hân có thể sống lại khiến hắn quyết định tạo ra một truyền kỳ với bản thân mình, phần nhân loại nhiều nhất chứ không một cỗ máy giết chóc. Thế là ở trên cái kiệu này một ý nghĩ đơn giản tạo ra một truyền kỳ trên khắp vũ trụ đều phải ghi nhớ. Cách chương.